Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Người ta bảo rằng trên đời này có ba hạng người. Hạng thứ nhất không quan tâm đến gì trong đời cả. Những người này có lẽ vì xa đời sống văn hóa văn minh nên bị giới hạn trong tầm nhìn thế giới. Vì thế muốn quan tâm cũng không được. Nhưng trong hạng này cũng có những người vì mải lo đời sống của mình hay là say mê trong công việc làm ăn, kiếm tiền, chẳng còn biết gì ngoài phạm vi nghề nghiệp của mình nữa. Hạng thứ hai là những người theo dõi tất cả mọi tin tức trên thế giới, chăm nghe đài BBC, đài VOA và các đài nước ngoài, cũng như đọc báo chí, xem truyền hình tin tức, không bỏ sót một sự việc lớn nhỏ nào. Tuy nhiên tin tức đối với những người này cũng như một thú tiêu khiển, nghe, xem, đọc cho vui, luôn luôn đứng bên lề cuộc đời bàn bạc suy nghĩ, nhưng không đi đến một quyết định nào cả. Hạng thứ ba khác hẳn những người kể trên, đó là hạng làm phát sinh ra những biến cố. Những người có đầu óc sáng tạo hay gây ra những sự việc, những điều gọi là tin tức. Họ không phải là những nhà làm tin, nhưng phát sinh ra tin, nghĩa là làm cho việc phát sinh. Chính hạng thứ ba này làm cho thế giới thay đổi từng phút một và ảnh hưởng đến nhiều người. Eisenberg có lẽ là thuộc hạng người thứ ba này. Tuy nhiên nếu những người khác sáng tạo làm việc vì nhu cầu kinh tế, chính trị hay lý do nào khác, thì Eisenberg đặc biệt là sáng tạo để mà tiêu khiển. Vì thật ra, ông ta không cần làm gì nữa từ nay cho đến hết đời, con, cháu, cũng không dùng hết tiền của, nhưng ông ta vẫn hăng say hoạt động. Đó cũng là một hạng người đặc biệt. Trong tiểu sử của con người tháo vát, giàu có và nhiều mưu mẹo này, không thấy nói gì về đời sống tâm linh. Nhưng chúng ta có thể đoán ra, thần tượng của Eisenberg chính là ảnh hưởng và quyền hành. Eisenberg chỉ là một nhà buôn lớn, nhưng đã là khách của các vị đứng đầu nước trên thế giới. Điều mà Eisenberg tôn thờ chính là uy quyền. Con người này khi mất uy quyền sẽ mất tất cả. Bạn có thích có uy quyền không? Con người ai lại không muốn như vậy? Nhưng khi nào ảnh hưởng và quyền hành trở thành mục đích sống thì ta cần xét lại vấn đề. Ông già Eisenberg đã 72 tuổi, không biết có nghĩ đến ngày mà ảnh hưởng và quyền hành của mình sẽ chấm dứt hay không. Trước đây, sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, cựu Tổng thống Mỹ George Bush nhiều lần tuyên bố cái gọi là trật tự mới trên thế giới hay là New World Order, ngụ ý rằng chính ông ta nắm quyền làm chủ trên toàn thế giới sau khi Liên Xô đã tan rã. Đang khi rêu rao khắp nơi về ảnh hưởng và quyền hành của mình, ông Bush đến Nhật và trong một bữa tiệc, ông ta vừa húp một ít nước súp, bỗng cụp đầu xuống bàn, phải được đem đi nhà thương cứu cấp. Ông Bush đã bị một thứ virus làm cho mắc bệnh và phải cấp cứu mới sống được. Trong dịp này, không biết ông Bush có nghĩ rằng mình thật ra chỉ là một nhân vật của lịch sử, không có ảnh hưởng và quyền hành nào cả. Trên sân khấu của cuộc đời, mỗi người được đóng một vai trò trong một vở kịch. Sau đó màn hạ xuống và vở kịch chấm dứt. Nếu cần, vai trò có thể chấm dứt sớm hơn. Một con virus có thể chấm dứt vai trò quan trọng của một người như ông Tổng thống Bush của Hoa Kỳ, nếu Thiên Chúa là đấng cầm cân nảy mực cho cả loài người và vũ trụ này muốn như thế. Trong đời sống, mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta được trao cho một mục đích để sống. Mục đích ấy nhiều khi rất tầm thường, tự nhiên, như một người cha, một người mẹ. Nhưng cũng có khi quan trọng như một người lãnh đạo trong một xã hội. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đời sống mình đạt mức bằng cách tu dưỡng tính tình, học tập cho trở thành điều mong ước và làm tròn bổn phận. Nói về bổn phận, ta cũng cần nhận định rằng mỗi chúng ta có ba bổn phận. Thứ nhất là bổn phận đối với Thiên Chúa, đấng đã tạo ra mình và những gì có mặt chung quanh mình. Bổn phận này được chu toàn bằng thái độ công nhận và tin Thiên Chúa có mặt, tồn tại. Thêm vào đó, cần phải hạ mình tôn thờ Thiên Chúa là vị thần linh duy nhất và xin người hướng dẫn mọi lối đi trong cuộc đời. Bổn phận này nhiều người không thực hiện vì nghĩ rằng Thiên Chúa không có thật. Và vì không thấy nên không cần phải quan niệm hay liên hệ gì cả. Nhưng chính mối quan hệ này, bổn phận này, làm cho đời người có ý nghĩa thật. Vì con người được sáng tạo là vì mối quan hệ với Thiên Chúa. Con người được ủy thác cho quyền cai quản vũ trụ vạn vật. Để làm trọn bổn phận này, con người được ban cho một bộ óc diệu kỳ để suy nghĩ, phân tích, lý luận, quyết định, ghi nhớ. Khi con người khám phá vũ trụ rộng lớn hay tìm vào những thế giới vi thể hoặc vô hình là đã làm đúng nhiệm vụ được trao phó. Vì vậy, không có gì để kiêu hãnh cả và rất dại dột khi nghĩ rằng chính mình tự nhiên mà có. Bổn phận đối với Thiên Chúa rất quan trọng vì Thánh Kinh dạy rằng đó chính là khởi đầu mọi tri thức. Nói khác đi, con người chỉ có thể biết được ý nghĩa của tất cả khi khởi đầu bằng cái biết về Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, khi bắt đầu bằng niềm tin đặt vào đấng sáng tạo. Tất cả những bắt đầu từ đối tượng nào khác đều không đúng và chỉ đưa con người vào sai lạc. Bổn phận thứ hai của con người là đối với đồng loại. Con người được sinh ra là để sống với người khác. Trong đời sống đồng loại ấy, Thiên Chúa cho con người có tình thương để xây dựng gia đình, xã hội, quốc gia và quốc tế. Tình thương là chất gắn người với người, vì tất cả những chất gắn khác đều không làm được việc đó. Con người sinh ra để thương nhau, có thể nói như vậy. Tuy nhiên, khi có người phản bội Thiên Chúa, không theo lời răn dạy của người, thì bắt đầu giết hại nhau và tạo nên đau thương cho đến bây giờ. Bổn phận cuối cùng của con người là đối với chính mình, với bản thân. Nhiều khi chúng ta quên hẳn bổn phận đối với bản thân và cũng lắm lúc lạm dụng. Chúng ta quên khi bỏ mặc thân xác theo những ảnh hưởng chung quanh, làm những điều tai hại cho mình. Chúng ta lạm dụng khi theo những cám dỗ đưa thân xác vào chỗ làm nô lệ cho những thói hư tật xấu và gây tật bệnh, rút giảm chiều dài của đời người. Con người hiện sống trong một tình trạng băng hoại về luân lý đạo đức, vì đã không giữ trọn bổn phận đối với Thiên Chúa, không có tình thương đồng loại và không biết tôn trọng con người quý giá của mình. Thiên Chúa đã nhìn thấy con người trong nỗi khốn khổ, trong tuyệt vọng và đã đưa tay cứu giúp. Chúa Giêsu đã vào nhân thế, sống với nhân loại, chịu chết làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Con đường trở về với chân thần, với nguồn sống rộng mở qua cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Con người khi tin nhận Chúa Giêsu là được tái lập quan hệ với Thiên Chúa, trở về bổn phận của đứa con trong gia đình Thiên Chúa, trở về với tình thương thật đối với đồng loại và thực hiện được bổn phận đối với chính mình. Đó là đưa đời sống hướng vào những gì có giá trị đời đời. Bạn thân mến, bạn đang ở đâu trong những giai đoạn đời sống kể trên? Nếu bạn nhận thấy cuộc đời mình vô nghĩa, tuyệt vọng, bạn nên hiểu rằng điều bạn cần ưu tiên là trở về với Thiên Chúa để được tái tạo. Nếu bạn tự nhận mình là tín đồ của Chúa, nhưng đời sống trồi sụt, không thấy sáng khởi mà chỉ thấy buồn chán, bạn đang cần trở lại những ngày bạn mới tin Chúa, khơi lại tình yêu Chúa lúc ban đầu. Nếu bạn đang bị những thói hư tật xấu, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, trai gái, vân vân, bạn nên tỉnh lại, vì vai trò của bạn trên sân khấu của cuộc đời sẽ có lúc chấm dứt. Lúc ấy bạn có hối tiếc hay muốn làm lại cuộc đời cũng quá trễ. Bạn nên đến với Chúa ngay bây giờ, dù bạn ở trong tình trạng nào, vì Chúa cứu thế Giêsu là giải đáp cho mọi vấn nạn của đời bạn. Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe tiếng hát Trung Tử Lưu qua bài hát Chiếc Cầu Trên Dòng Bão Tố.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con, những lúc bóng mây răng mờ tăm tối, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Trên khúc sông vỗ mênh mông suốt con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con phú trên dòng bão tố, con hãy đi.